khi chư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2007, và cũng là chương trình lần thứ 296 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình: bài giảng thuyết của Linh Mục Elizande Thanh, một vị linh mục của dòng tên; suy niệm của Linh Mục Bùi Quang Tuấn; và một câu chuyện với tựa đề Bên Đống Xác; thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới: các con yêu dấu, giờ đây mẹ xin các con hãy cầu nguyện và chịu đau khổ để đóng góp cá nhân vào việc chuẩn bị nơi ở xứng đáng cho Chúa Giêsu cư ngụ. Ngài đang trở lại trong vinh quang. Các con hãy chuẩn bị để đón rước Chúa Giêsu lần thứ hai trong vinh quang. Ngài sắp đến để hiển trị giữa các con. Đường Ngài tới là đường cầu nguyện và đau khổ. Đây là lúc các con phải hồi tâm, cầu nguyện liên tục và tín thác như mẹ đã làm khi đi Bethlehem. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được có một vài dòng giới thiệu về Linh Mục Elizande Thanh. Ngài là một vị linh mục dòng tên người Tây Ban Nha. Năm 1961, cha Elizande được gửi sang phục vụ ở Việt Nam. Cha đã giúp cho rất nhiều người trong vấn đề gia đình, và cha giảng dạy tại các trường đại học về nhiều môn, đặc biệt là môn tâm lý học. Trước năm 1975, Ngài thường phục vụ tại trung tâm Đắc Lộ, nơi đường Yên Độ, Sài Gòn. Sau năm 1975, cha bị chính quyền Cộng sản trục xuất ra khỏi Việt Nam. Hiện nay cha đang ở Roma, Ý Đại Lợi. Cha thường sang Hoa Kỳ để hướng dẫn các khóa tĩnh tâm linh thao. Năm nay 2007, dòng tên kỷ niệm 40 năm mà dòng đã đến truyền giáo tại Việt Nam. Trong tương lai, cha Elizande Thanh được mời trở lại Việt Nam để phục vụ. Cha sẽ dạy các chủng sinh trong các đại chủng viện. Sau đây xin kính mời quý vị nghe bài giảng thuyết của cha Elizande Thanh vào ngày thứ Ba 26 tháng 6 năm 2007 vừa qua tại Trung tâm Công giáo Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi.
tuần này chúng ta đang đọc trong mục 7 của Thánh Matthew và 3 cái chương 5, chương 6, chương 7 của Phúc Âm Thánh Matthew bao gồm tất cả những lời giảng dạy hiến của Chúa Kitô cho người Do Thái, cho tất cả chúng ta. Nói về nói chưa là cái lối sống theo ý của Thiên Chúa thì được công tác trong ba chương của Phúc Âm Thánh Matthew. Và lời cuối cùng mà chúng ta sẽ nghe từ nay là Chúa Kitô giảng dạy như vậy, nhưng mọi người có duy quyền. Thực sự Chúa Cha đã tha cho chúng ta chính con một và ngàn để chỉ đường cho chúng ta theo. Thành từ đang thỉnh thoảng chúng ta nên coi lại ba cái chương Thánh Matthew. Chương thứ năm bắt đầu với các mối phúc tận, đó là quý phúc cho những người nghèo, thì nước trời là của họ, vân vân. Rồi sau đó có ba những lời giảng dạy của Chúa Kitô về cách chúng ta sống theo ý của Chúa. Trên cái đoạn là những cái lời này chúng ta không có cách nào mà tự mình có thể chủ nhận được, cho nên đó thì chúng ta đọc biết chúng ta phải sống như thế nào mà chúng ta không có hy vọng từ sức của mình có thể thực hiện được. Chúa Kitô đã nói: Thầy phải đi và khi Thầy đi, Thầy sẽ sai thần khí của Thầy, và thần khí sẽ để bỏ tất cả những lời nói hành động của Thầy, và thần khí sẽ giúp sự thật thực hiện. Thì cái lối sống mà Chúa bày ra với chúng ta là một lối sống có thể thực thi được khi chúng ta mở lòng cho thánh thần của Chúa, thì chúng ta cần nhận với thần khí của Chúa. Và thần khí của Chúa từ năm nay đến năm khác giúp chúng ta thực thi. Hôm nay chúng ta có nghe hai lời chính của Chúa. Lời đầu tiên hơi khó hiểu: đừng có đưa ngọc quý cho heo ăn. Nghĩa là sao? Chính Chúa Kitô đã mang cho chúng ta những tin mừng cao quý nhất với cây ngôn ngữ dù ngon. Và Ngài nói: ai có tai để nghe thì nghe, ai có mắt để thấy thì sẽ nhìn thấy, còn ai mà không có tai để nghe thường là đã hiểu mà thật sự chẳng hiểu gì cả. Khi chúng ta có những ân huệ sâu xa của thần khí ban cho chúng ta, chưa chắc chúng ta có thể chia sẻ được ngay trong gia đình của mình. Chưa chắc có khi chúng ta nghi ngờ chia sẻ những ân huệ đó, và lúc người ta chọc mình từ tháng này đến tháng khác. Cho nên những cái ân huệ sâu xa nhất giữa bạn cho chúng ta có thể nên giữ rất đầu lòng và chia sẻ với những người biết đánh giá những cái ân huệ đó, những người biết cái giá trị của những cái ân huệ. Thì chúng ta đi có phòng về thì chúng ta có tăng vào quyền và chúng ta nhận ra một cái ân huệ của Chúa. Chính là chúng ta gặp những người có thể chia sẻ. Còn đối với đa số, với gia đình, với các cháu của mình, với kể cả với vợ, với chồng mình, thì chúng ta có thể chia sẻ cái hành động sáng sủa của mình, cái lòng bác ái, cái vui vẻ của mình, cái hoa quay tâm thiện. Còn chỉ cái ân huệ đó có thể chúng ta phải giữ trong lòng và chia sẻ với những người biết đánh giá giá trị của những ân huệ của Chúa. Và kế tiếp là lời về của Hiền, của Hè, và kế đường lên góc là đường của Chúa, thì chắc chúng ta đồng ý phải không? Thì Chúa không có dễ. Cái đường dễ thì chưa chắc đi đến mình quả. Đường dễ thì người ta hảo đi, chưa chắc chúng ta nên chưa ra số. Chúng ta tìm Chúa, dù cái đường lối của Chúa chỉ cho chúng ta một cái lối đi không có dễ, mà chúng ta biết Thiên Chúa thành thật chỉ cho chúng ta một cách sống thật. Dù tất cả những cái bài, những lời giảng dạy ở trong ba chương thánh Matthew có thực hiện, nhưng mà đó là những lời quý hơn mà bạn mang cho chúng ta sức sống. Thì chúng ta xin Chúa giúp chúng ta có cái khôn ngoan để chúng ta nghe Chúa và để thần khí của Chúa dìu dắt chúng ta mang ra những cái lời đó thực hiện trong cuộc sống của mình.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài viết của Linh Mục Bùi Quang Tuấn được đăng trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 249. Từ trước đến nay, cơ hội sống sót của một bào thai bị sẩy lúc mới được 6 tháng tuổi là zero, với thể trọng chưa quá 300 gram, kích thước không lớn hơn lon nước ngọt, phổi chưa phát triển đầy đủ để tự hô hấp. Bào thai như thế sẽ chết ngay khi lọt khỏi lòng mẹ. Khoa học từng bó tay, không thể cứu chữa. Thế nhưng hôm 24 tháng 10 vừa qua, một bé gái chưa đầy 22 tuần tuổi, tức mới gần 5 tháng rưỡi, đã chào đời và được nuôi dưỡng chu đáo trong lồng kính cho đến khi đầy 5 đủ tháng. Hôm diệu kỳ ấy, khi nhìn thấy thai nhi vừa bị sẩy đang cố gắng hớp lấy không khí và há miệng muốn khóc, bác sĩ sản khoa Guillermo Liavano với những phương tiện y khoa tối tân trong tay vội tận tình giúp hài nhi bé tí vừa vào đời trước thời hạn. Sau hơn 3 tháng, bé gái có tên Amelia Taylor đã xuất viện tại Miami, Florida trong niềm hân hoan của cô Sonia, mẹ của bé, và thân bằng quyến thuộc. Bác sĩ Guillermo Liavano, người đảm trách việc đỡ bào thai Amelia ra khỏi lòng mẹ và chăm nom cho đến ngày bé xuất viện, đã tâm sự: nhiều khi người ta không biết giải thích thế nào, khoa học mới chỉ cung cấp cho chúng tôi bấy nhiêu. Nhiều người trong chúng tôi phải nhìn nhận rằng Thượng Đế đã trợ giúp. Đây thật là một phép lạ. Chúng tôi đã được ban ơn để làm những việc lớn lao hơn những gì mình có thể làm. Vâng, chính Thượng Đế, chứ không phải con người, đã làm nên những phép lạ lớn lao. Ngài mới là đấng ban phát sự sống. Nhờ Ngài mà ta hiện hữu trong thế giới này. Thật sai lầm khi con người tự cho mình quyền làm ra hay bóp chết sự sống của kẻ khác. Trước những bước tiến và thành công rực rỡ của ngành y, nhiều khoa học gia như Liavano, Pasteur, Laennec, Claude Bernard, Charles Nicolet đã khiêm tốn công nhận bàn tay quyền năng của Thiên Chúa, và nhờ đó càng thấy rõ dung mạo yêu thương của tạo hóa, đấng làm chủ mọi sinh linh. Càng khiêm tốn, con người càng khám phá tình yêu. Tình yêu đó không chỉ dừng lại nơi việc tạo dựng, nhưng còn tặng ban con người đặc ân làm nghĩa từ của Thiên Chúa nhờ Đức Giê-xu. Thánh Phao-lô mạnh mẽ xác quyết: Thiên Chúa đã sai con của người, sinh bởi người nữ, sinh dưới quyền lề luật, để cứu chuộc những kẻ ở dưới quyền lề luật, ngõ hầu ta được chịu lấy quyền nghĩa từ. Mà bởi vì là con cái, thì Thiên Chúa đã sai thần khí con của người vào lòng anh em, để kêu lên: Abba, lạy cha. Trích thư Galat đoạn 4 từ câu 4 đến câu 6. Được làm nghĩa từ của Thiên Chúa, được gọi Ngài là cha, tức sẽ được thừa hưởng phần gia tài cao quý là sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tiếc là lắm khi người ta lại quá tha thiết gắn bó với các giá trị trần gian hơn là với những quà tặng thiên liêng cao quý.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Bên đống rác dưới chân cầu của Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông, và sẽ qua phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà.
Thế là tôi đã lẽo đẽo theo các em để bán vé số và ăn xin trên các đường phố Sài Gòn được 2 ngày. Không biết bao nhiêu lần giờ khóc giờ cười. Có lẽ giờ này nếu bạn bè hay gia đình có gặp tôi thì họ cũng không thể nào nhận ra được. tôi đã biến thành một người nghèo nàn, đen đủi, dơ giấy và hôi hám như những mảnh đời bất hạnh, lê lết hết từ quán ăn này đến quán ăn khác. Để được theo các em đi ăn xin và bán vé số không phải là dễ. Tôi đã phải lân la làm quen và giúp các em rất nhiều. Tôi đã lấy được niềm tin của các em và gia đình các em. Tôi đã ăn và ở chung với họ. Tôi đã cho họ thấy được tôi thực sự muốn sống cạnh màn trời chiếu đất với họ, để có thể hiểu và cảm thông nỗi khổ của họ. Tối hôm nay là tối cuối cùng tôi theo các em, như dự tính ban đầu. Hôm nay tôi sẽ không ngủ trong các ngôi nhà bằng giấy, trong thế giới của kẻ chết mà tôi đã chia sẻ ở trên. Nhưng tôi sẽ theo một nhóm trẻ mồ côi lang thang về ngủ ở khách sạn ngàn sao, tọa lạc dưới chân cầu chữ Y bên Khánh Hội. Chiều hôm đó tôi đã được phép theo nhóm trẻ mồ côi lang thang. Dẫu tôi cũng đã biết các em từ trước qua hai ngày đi bán vé số và ăn xin, tuy nhiên trước khi tôi đi, cụ trưởng làng dặn tôi:
"Cháu cẩn thận nhé, tụi nó không có hiền giống như tụi nhỏ bên này đâu." Khoảng 3 giờ chiều, tôi hòa nhập với các em tại công viên bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Tôi nhập ngay vào với bọn nó một cách dễ dàng. Bọn trẻ đang bàn kế hoạch cho tối hôm nay. Chúng quyết định sẽ không đi ăn xin nữa, mà sẽ đi lượm ống lon và ve chai tại đống rác bên quận 4. Nghe chúng nói đến đó, tôi đã rùng mình run sợ. Tôi thật sự sợ cái mùi hôi thối bốc lên từ rác. Nhất là tim tôi thì yếu, không biết có thể sống nổi không. Tôi ngước lên nhìn tượng Đức Mẹ trước nhà thờ, đọc một kinh kính mừng để xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con. Trong bóng đêm, cảnh đống rác thật hãi hùng, cao như dãy núi. Tiếng người cười nói, tiếng cãi nhau, tiếng chửi rủa hòa lẫn vào nhau. Cả hàng trăm người cứ như là những bóng ma di động, mùi hôi thối nồng nặc. Tôi rùng mình run sợ, lại đọc thêm một kinh kính mừng. Thấy tôi tỏ vẻ ngần ngại, con bé đứng bên cạnh tôi thét lên:
"Nhảy vô đi cha nội, đứng đó là đói, lấy gì ăn?"
Tôi bừng tỉnh và quên đi cái hôi thối. Tôi lao vào trong đống rác như bao trẻ khác. Khoảng hơn 2 tiếng, chúng tôi đã quần nát cái đống rác. Tôi lượm cũng gần đầy cái bao bố. Bọn trẻ đã tập hợp lại với nhau và bắt đầu khoe những thứ mà chúng đã lượm được. Ngoài những bọc ni lông thông thường, có đứa khoe lượm được cái chân gà hay một món đồ ăn được gói kỹ. Bỗng dưng có con bé khoảng 10 tuổi la to: "Hôm nay nhà tao không phải đói rồi." Nói xong, nó lôi trong cái bao của nó ra một cái đầu chó. Tôi đứng đó mà nước mắt tuôn trào, cứ như là trong mơ. Đến phiên tôi không kể gì, mà chỉ đưa cho thằng bé trưởng nhóm cái bao bố và nói là cho hết tụi nó.
Chắc cũng khoảng nửa đêm, khi chúng tôi trở lại chân cầu chữ Y bên Khánh Hội, các em chắc mệt mỏi lăn ra ngủ ngay. Riêng tôi không biết vì quá mệt mỏi hay là quá xúc động, không tài nào ngủ được. Tôi cứ nằm nhìn trăng chiếu xuyên qua các khe hở của thành cầu. Trăng đêm nay sáng quá, nhưng đời các em thì thật tối. Đêm nay là đêm đầu tiên trong đời tôi hiểu được ý nghĩa của màn trời chiếu đất. Tôi trằn trọc, nước mắt cũng không còn để mà rơi. Tôi muốn thét lên thật to, nhưng lại dằn lòng đau xót. Sáng hôm sau, tôi thật sự mệt mỏi và kiệt sức. Tôi đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi gầm cầu, đón taxi để quay về khách sạn, nhưng không một chiếc nào ngừng. Nỗi mệt mỏi và đau nhức trong thể xác tôi không tài nào so sánh nổi với nỗi đau tinh thần. Nước mắt tôi cứ tuôn trào. Nếu như mọi khi tôi ăn mặc lịch sự thì taxi đã nối dài thành hàng để chào mời tôi rồi. Nhưng hôm nay tôi tiều tụy và nghèo nàn. Cũng chẳng trách gì được những anh lái taxi, vì họ cũng làm thuê cả mà. Cuối cùng, tôi cũng đã thuyết phục được một cụ già chạy Honda ôm chở tôi về. Honda dừng trước cửa khách sạn. Tôi vừa bước xuống đã bị anh bảo vệ xua đuổi. Nhưng khi nhận ra tôi là khách quen, anh ta cười bẽn lẽn và xin lỗi. Cụ già đứng ngoài chờ tôi vào khách sạn lấy tiền. Tôi đến bàn tiếp tân, xin chìa khóa phòng 205. Cô tiếp tân mọi ngày niềm nở với tôi lắm, bỗng dưng hôm nay cáu gắt lạ thường. Cô nói và liếc nhìn tôi thật khó chịu. Ông tìm ai? Chủ nhân phòng 205 đi ra ngoài rồi. Tôi giơ chiếc mũ lụp sụp ra, mùi hôi bốc lên và mỉm cười nói với cô bé.
Thưa cô, tôi là chủ nhân của căn phòng 205 đây. Cô nhìn tôi, tí nữa thì té lăn ra khỏi ghế. Cô đứng bật dậy và hỏi tôi.
Anh Thông, anh có sao không? Bị cướp giật à?
Tôi nói cho cô biết tôi không sao, chỉ mệt mỏi và muốn lên phòng nghỉ. Cô cầm chìa khóa phòng và còn dẫn tôi lên đến tận cửa. Tôi nhờ cô lấy 50.000 trả cho cụ già chạy xe ôm. Tôi lao vào phòng cởi quần áo và lăn ra ngủ. Một giấc ngủ bình yên và hạnh phúc. Lạy Chúa, không có khoảng cách nào lớn hơn giữa lòng người với người, giữa các con tim của nhân loại. Cái hố sâu ngăn cách giữa giàu sang và nghèo đói đã làm cho lòng người chai đá, làm cho con tim họ rừng rưng trước những đau khổ và bất hạnh của người khác. Xin Chúa hãy thay thế quả tim bằng đá khô cằn của chúng con, bằng quả tim bằng da bằng thịt, trái tim với những vòng chảy không ngừng của những giọt máu yêu thương. Xin Chúa cho chúng con biết chia sẻ với anh em những ân huệ chúng con lãnh nhận từ Chúa. Amen. Linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Trích trong website hãyyêuthươngnhau.org. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Trương Đại Khai Thuế, bà Hồng và bà Huỳnh Mai. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình và mỗi tháng Giờ của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là -$17. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bên quê nhà. Trương Đại Khai Thuế $100, ông bà Bảo Vũ $50, vị ân nhân ẩn danh họ Vũ $100, bà Vui $20, bà Mai Nguyễn $50, ông Khoái Vũ $100 để dành cho quỹ Thánh Kinh và bà Phương $100. Tổng cộng số tiền chúng tôi nhận được là $503. Và chúng tôi đã gửi như sau. Gửi hội bảo trợ nữ tu $200, trong đó có $150 dành cho đan viện Thiên An và $50 dành cho cha Hoài Đức ở Việt Nam. Quỹ Thánh Kinh $100 và cha Trần Văn Thành, đan viện Châu Thủy $100. Tổng số chi là $400, như vậy quỹ còn lại $103. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, trong phần nhịp cầu thương yêu hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị lá thơ tâm tình của Linh mục Ferro Maria Hoàng Anh Ngợi, nhà thờ Tam Trang, Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Thưa quý thính giả, Ngài đã đến thăm Orange County vào khoảng tháng 11 năm 2006, và chúng tôi đã mời Ngài lên Giờ của Mẹ. Chắc quý vị còn nhớ, Ngài có tâm tình là khi Ngài còn nhỏ cho đến lúc 13 tuổi, Ngài với mẹ phải đi ăn xin và sau đó đã được một vị tu sĩ bị mù nhận ngài làm con nuôi. Và sau đó vị tu sĩ được sáng mắt và trở thành linh mục, đồng thời ngài cũng được nuôi dạy để trở thành một vị linh mục trẻ. Sau đây là lá thư của ngài viết cho Radio Giờ Của Mẹ và quý ân nhân. Kính thưa cô chú và quý vị ân nhân Radio Giờ Của Mẹ. Với thiện chí của cô chú và quý vị ân nhân Radio Giờ Của Mẹ, chúng con đã nhận được số tiền là 1.400 US dollars và con đã mua 2 con bò giống để cấp cho 2 gia đình xem như nghèo khổ nhất. Với giá tiền là 5 triệu một con, sau đó con mua được 155 cái chăn ấm để cho tất cả đồng bào không phân biệt lương giáo thuộc 2 giáo xứ Tam Trang và Cây Lim và 39 gia đình lương dân vùng phụ cận. Con xin gửi đến cô chú và quý vị ân nhân Giờ Của Mẹ một vài hình ảnh để minh chứng điều đó. Kính thưa cô chú và quý ân nhân, nỗi bất hạnh của kiếp người nơi đây không sao tả xiết, chỉ vì nghèo khổ không có cơm ăn, không có tiền mua sách vở, không có tiền đóng góp học phí hàng năm, nên hàng trăm con em không được đến trường phải chấp nhận mù chữ và thất học. Nhiều người ốm đau không có tiền thuốc, hoặc không được đem đến bệnh viện đành phải chấp nhận cái chết oan uổng. Nhiều và rất nhiều gia đình chỉ biết đắp đổi sắn mì khoai sáng tối cho qua ngày đoạn tháng. Mùa đông với cái rét tái tê của miền Bắc đất Việt, thế mà hàng trăm gia đình không có tấm chăn mền để che thân qua đêm, trong khi đó chỉ khoác trên mình một manh áo tả tơi. Nhiều gia đình chưa có giếng nước nên phải dùng chung vũng nước của trâu bò dầm lội hàng ngày, do vậy bệnh tật thường gây ra và lây lan quanh năm. Cuộc sống của người dân nơi đây với bao nhiêu nỗi khổ cứ chồng chất vây bủa, liệu một niềm tin mà suốt hơn nửa thế kỷ không có linh mục, không có hạt giống tin mừng gieo vãi, không có nhà thờ để quy tụ hàng ngàn con chiên bơ vơ xa lạc, không biết những con chiên hiền lành đơn sơ ấy có đủ sức chịu đựng nổi hay không? Thật tội nghiệp cho cả mấy thế hệ với một kiếp người đen bạc. Kính thưa cô chú và quý vị ân nhân Radio Giờ Của Mẹ, không phải con tưởng tượng để mô tả cái khổ của bà con, nhưng tất cả là sự thực của nơi đây. Con rất chân thành chứ không có dụng ý nào khác. Tất cả con chỉ ước mong cô chú và quý vị ân nhân thầm dâng cho con lời cầu nguyện, để con luôn chọn tâm tình phục vụ người nghèo, nhất là biết sống với người nghèo nơi mảnh đất tái truyền giáo này, và người nghèo là bữa tiệc Chúa dọn cho con. Kính thưa cô chú và quý vị ân nhân Radio Giờ Của Mẹ, hai tiếng cảm ơn tuy ngắn mà dài, dài với tháng năm, dài với tình thương. Đúng thế, tất cả con chỉ biết nói lên lời cảm ơn cùng thành kính tri ân cô chú và quý vị ân nhân. Con xin hiệp lòng với tình thương của Đức Mẹ, xin Mẹ cầu bầu và thưởng công xứng đáng cho cô chú và quý vị ân nhân Radio Giờ Của Mẹ. Xin Mẹ dọn chỗ quê trời cho chúng ta, nơi mà chúng ta hằng mong đợi. Chúng con luôn cầu nguyện cho cô chú và quý vị ân nhân. Kính thư Linh Mục Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi, Nhà thờ Tam Trang, Bố Trạch, Quảng Bình. Số điện thoại của cha là 011-84-52-679-375, 52-679-375. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã viết thơ cho Tòa Giám Mục của Giáo Phận Vinh, và Đức Cha Cao Đình Thuyên đã xác nhận là nơi của Linh Mục Maria Phêrô Hoàng Anh Ngợi là nơi nghèo nhất của Giáo Phận Vinh và của Việt Nam. Vậy xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho Linh Mục Hoàng Anh Ngợi để Ngài có thể giúp đỡ cho các giáo dân nghèo khó của Ngài, cũng như những người lương dân ở chung quanh. Chúng tôi có cả số email, và nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào thứ năm trên làn sóng AM 1480 vào lúc 4:30 sáng. Xin kính chào quý vị.